là chương trình Hôn Nhân và Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta được cùng học về những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình qua chương trình Hôn Nhân và Gia Đình hàng tuần của Đài Nguồn Sống. Gần đây chúng tôi có trình bày về những điều cha mẹ cần lưu ý để con cái có thể cảm nhận được tình thương của cha mẹ thay vì buồn giận, nản lòng và cảm thấy ngăn cách với cha mẹ. Những điều đó là: thứ nhất, cách chúng ta lắng nghe khi con nói. Thứ hai, cách chúng ta nói với con. Thứ ba, cách chúng ta áp dụng kỷ luật đối với con. Và thứ tư, cách chúng ta giúp con phát triển và lớn lên. Khi chúng ta chú ý lắng nghe, không bực bội, nóng giận, dù con có những ý tưởng, những quan niệm khác với chúng ta, cũng như khi chúng ta nói năng tử tế với con, tôn trọng con, con sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Có những bậc cha mẹ rất độc tài với con cái. Họ sai bảo, chỉ dạy hay la mắng con lúc nào cũng được. Nhưng con không được mở miệng nói một điều gì, nhất là nói lên ý kiến riêng của mình. Những người này chủ trương rằng con cái phải yên lặng, nghe cha mẹ dạy bảo, không được nói là vô lễ. Chúng tôi mong là không bậc cha mẹ nào ngày nay còn có những suy nghĩ độc tài, độc đoán như thế. Không những cách cha mẹ lắng nghe khi con nói và cách cha mẹ nói với con sẽ biểu lộ tình thương cha mẹ dành cho con, nhưng cách cha mẹ áp dụng kỷ luật đối với con cũng khiến con cái cảm nhận được tình thương của cha mẹ, hoặc thấy là cha mẹ không thương yêu mình. Trong vấn đề kỷ luật, hầu hết các bậc phụ huynh thường vấp phải một trong hai điều: hoặc là quá dễ dãi, hoặc là quá nghiêm khắc với con. Để con cái nên người, cha mẹ phải dùng đến kỷ luật cũng như thưởng phạt. Nhưng chúng ta cần kèm theo với kỷ luật sự thông cảm và nhất quán, nghĩa là đừng thay đổi hôm nay thế này, mai thế khác, khiến con cái hoang mang. Điều gì sai quấy cha mẹ bảo không được phép làm, thì dù các em khóc lóc hay năn nỉ, chúng ta cũng không đổi ý để chiều theo các em. Nguy cơ thường thấy ngày nay trong việc áp dụng kỷ luật với con cái là các bậc cha mẹ quá bận rộn với công việc hàng ngày, không có thì giờ ở gần con và không có đủ kiên nhẫn để sửa dạy con. Khi hướng dẫn con vào kỷ luật, chúng ta cần có hai điều căn bản. Đó là thông cảm với con và có lập trường vững vàng về những luật lệ mình đã đặt ra. Trong tiếng Anh gọi là compassion và conviction. Cha mẹ cần thông cảm với con về những yếu đuối, vụng về, dại dột của con, nhưng cũng cần giữ vững lập trường của mình. Điều gì sai, không đúng thì con phải tránh. Điều gì đúng và tốt thì con phải vâng theo. Khi cha mẹ áp dụng kỷ luật với lòng thông cảm và lập trường rõ ràng như thế, các em sẽ an tâm vì biết cha mẹ trông mong điều gì nơi các em và biết rằng cha mẹ đặt kỷ luật là vì yêu thương các em và muốn các em nên người. Khi cha mẹ áp dụng kỷ luật một cách vô lý hoặc quá nghiêm khắc, con cái sẽ buồn giận và trở nên phản loạn. Một ví dụ cụ thể về trường hợp này là câu chuyện giữa hai cha con của vua Saul và Jonathan, được ghi trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Samuel thứ nhất chương 20. Trong khi Saul ganh ghét và muốn giết David, thì Jonathan, con của Saul, lại kết thân với David và tìm cách giúp David. Khi biết được điều đó, Saul nổi giận với Jonathan và mắng con nặng lời. Cách vua Saul nói năng với con và cách ông áp dụng kỷ luật đã khiến Jonathan nổi giận và buồn bực. Kinh Thánh ghi như sau: Bấy giờ, Saul nổi giận cùng Jonathan mà rằng: Ớ con trai gian tà và bội nghịch kia, ta biết mày có kết bạn cùng con trai của Isai. Đáng hổ nhục cho mày, và đáng hổ nhục cho mẹ đã đẻ ra mày thay. Thật, hễ con trai Isai sống lâu trên mặt đất chừng nào, thì mày và nước mày chẳng vững bền chừng nấy. Vậy, bây giờ hãy sai đi kiếm nó, dẫn nó về cho ta, vì nó phải chết hẳn. Jonathan thưa cùng Saul cha mình rằng: Cớ sao giết nó đi? Nó có làm điều gì? Saul phóng cây giáo đặng đâm người. Jonathan bèn nhìn biết cha mình đã nhất định giết David. Jonathan bèn trỗi dậy khỏi bàn, tức giận lắm, và trong ngày mùng 2 chẳng ăn gì hết, lấy làm buồn bực về David, vì cha mình đã sỉ nhục người. Vua Saul đã giận con vô cớ, không để ý đến lời nói của con, mắng chửi con và muốn hại tính mạng của con. Tất cả những điều đó đã đẩy Jonathan ra xa cha của mình. Mối quan hệ cha con không còn tốt đẹp. Jonathan thấy cha là người hẹp hòi, độc ác, cũng không có tình thương với con, không tôn trọng con. Và vì thế, Jonathan đã quyết tâm giúp David, người mà cha ông thù ghét. Chúng ta cần giữ quân bình khi áp dụng kỷ luật với con cái. Sửa dạy con cách chừng mực, với lòng yêu thương, như cách Chúa sửa dạy chúng ta. Ngày nay có người nói rằng nếu cha mẹ yêu thương con nhiều, thì sẽ không phải dùng đến kỷ luật. Điều này không phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh dạy, người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Theo Châm Ngôn chương 13 câu 24. Chúa đối với chúng ta cũng thế. Kinh Thánh cho biết, Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Theo thư Hebrew chương 12 câu 6. Điều thứ tư chúng ta cần lưu ý trong trách nhiệm làm cha mẹ để con cái cảm nhận được tình thương của chúng ta là cách chúng ta giúp con phát triển và lớn lên, cách chúng ta hướng dẫn con đáp ứng nhu cầu cho con, giúp con phát triển về mặt thể xác cũng như tinh thần và tâm linh. Cha mẹ cần dành thì giờ ở bên cạnh con, chăm sóc, trò chuyện, khen và khích lệ con. Và quan trọng hơn hết, làm gương tốt cho con noi theo. Ngày nay trong nhiều gia đình, sự gần gũi, sự có mặt của cha mẹ đã bị thầy giáo, bạn bè, đồ chơi, truyền hình và người giữ con thay thế. Những người đó và những điều đó chiếm hết thì giờ với con của chúng ta và có ảnh hưởng lớn trên sự phát triển của các em về mọi mặt. Đây là lỗi lầm mà khi con lớn, cha mẹ sẽ vô cùng ân hận. Vì nhu cầu cơm áo, hoặc vì lòng ham mê tiền bạc, vật chất, nhiều bậc cha mẹ hết năm này qua năm khác, không bao giờ có thì giờ ở gần bên con. Con em chúng ta dù cần có cơm ăn, áo mặc, cần có sách vở, cần học hành để tăng trưởng và có một tương lai tươi sáng. Nhưng trong hoàn cảnh nào và bất cứ thời nào, các em vẫn cần tình thương yêu và sự gần gũi của cha mẹ. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng lo cho con được đầy đủ cơm áo, thuốc men, cho con được ăn học là trọn bổn phận của cha mẹ. Nhưng quên rằng tình thương yêu, sự chăm sóc, trìu mến, thông cảm của cha mẹ là yếu tố giúp con em chúng ta nhìn thấy giá trị của chính mình và khiến đời sống các em vui vẻ, có ý nghĩa. Nhiều người không biết con mình suy nghĩ gì về đời sống, lo lắng điều gì mỗi ngày hay có ước mơ gì cho tương lai. Có người đưa con đi nhà thờ hàng tuần, cầu nguyện trong giờ gia đình lễ bái, nhưng không biết đức tin của con là đức tin như thế nào. Không biết con mình có thật sự tin Chúa chưa? Tất cả chỉ vì cha mẹ không gần gũi trò chuyện với con. Rồi lớn lên, con tự mình tìm kiếm lối đi, tìm kiếm niềm tin cho chính mình. Nếu bây giờ quý vị dành thì giờ nhớ lại xem khi còn sống trong gia đình, ở gần bên cha mẹ, bao nhiêu lần quý vị được ngồi bên cha mẹ, chia sẻ với cha mẹ những điều mình ước mơ hay suy nghĩ trong lòng. Những thì giờ đó hầu như không có, và nếu có cũng rất ít phải không? Và đó là những giờ phút, những kỷ niệm chúng ta trân quý, vì nó cho ta thấy được tình thương và lòng quan tâm sâu xa mà cha mẹ dành cho chúng ta. Mỗi ngày quý vị bận rộn về những công việc gì? Dĩ nhiên chúng ta phải đi làm nuôi sống gia đình, rồi chúng ta phải đi chợ nấu ăn, phải lo công việc này nọ, đưa con đi học, đón con về. Người tin Chúa thì còn tham dự những sinh hoạt trong tuần, sinh hoạt cuối tuần của hội thánh. Tất cả những bận rộn đó đều tốt và cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cần sắp xếp lại giờ giấc của mình để có thì giờ trò chuyện với vợ, với chồng, thì giờ gần gũi với con cái. Một gia đình vững mạnh là một gia đình mà người trong gia đình gần nhau, biết nhau, nâng đỡ và thông cảm với nhau. Lắm khi chúng ta cần bỏ bớt những bận rộn trong quan hệ với người chung quanh để có thì giờ yên tĩnh, lắng nghe con nói, trò chuyện với con, đọc sách cho con nghe, cầu nguyện với con. Và nhất là chúng ta cần làm gương cho con. Dành thì giờ cho con là cách tốt nhất để tạo một quan hệ thân thương với con, tạo những kỷ niệm tốt đẹp với những đứa con mà Chúa đã ban cho cuộc đời chúng ta. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là các bậc cha mẹ biết dành thì giờ cho con, lắng nghe và thông cảm với con, để các em cảm nhận được tình thương của cha mẹ và lớn lên trở nên những người trưởng thành, quân bình về mọi mặt.